vẫn chưa bị bội tinh của pháp. Năm 1991, tôi có một niềm vui lớn là được Chánh phủ Pháp trao tặng chương Mỹ bội tinh đệ nhị đẳng, Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Tháng 5 năm 1991, tôi được một bức thư của Bộ Văn hóa Pháp chính thức báo tin. Chúng tôi xin trân trọng báo tin, Bộ Văn hóa Pháp quyết định tặng thưởng ông chương Mỹ bội tinh đệ nhị đẳng. Xin vui lòng cho biết, ông có yêu cầu đích danh người nào sẽ trao tặng huân chương. Nếu yêu cầu đó cũng thuận lợi đối với người ông đề nghị, thì chúng tôi sẽ thu xếp theo ý ông. Trong trường hợp ông không có yêu cầu, chúng tôi sẽ chọn lựa một nhân vật có chức vụ tương đương hoặc ở cấp cao hơn cấp bậc giáo sư để trao tặng huân chương. Và cuối cùng xin ông vui lòng cho biết ngày giờ và địa điểm phù hợp để tổ chức lễ trao tặng. Điều này có gây khó khăn cho tôi vì năm đó tôi đã hoàn toàn nghỉ hưu, không còn làm việc tại cả Đại học Sorbonne lẫn Viện Nghiên cứu Khoa học, cũng như đã mãn nhiệm kỳ trong Ban chấp hành Hội đồng Quốc tế âm nhạc từ năm 1987. Vì vậy, nay tôi không còn cơ quan chính thức nào cho mượn địa điểm làm lễ. Ngoài ra, hễ tổ chức thì phải tốn kém đủ thứ chi phí như in thiệp mời, mua rượu trà, bánh trái, đãi khách khứa tới dự. Bạn bè tôi lại rất đông, mời người này không mời người khác sẽ bị phiền trách, mà nếu mời hết, tính ra phải tốn kém cả chục ngàn franc. Tôi nghĩ bụng, mình chẳng phải dư giả gì, hơn nữa thà đem tiền đó tiền về Việt Nam làm những chuyện ích lợi còn có ý nghĩa hơn là bỏ ra đãi đằng tiệc tùng để báo cho mọi người biết mình được huân chương. Thế là tôi viết một bức thơ hết sức nồng hậu gửi Bộ Văn hóa Pháp. Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn Bộ Văn hóa Pháp và rất vinh hạnh nhận được huân chương của Bộ thay mặt Chính phủ Pháp trao tặng cho tôi. Suốt cả đời tôi chưa bao giờ có ý nghĩ làm việc để mưu cầu những tấm huy chương hay huân chương, nhưng tôi rất sung sướng khi nhận được sự ưu ái của chính quốc gia mà tôi vẫn coi là quê hương thứ hai của mình, nơi đã đào tạo và giúp cho tôi có điều kiện để làm việc và nghiên cứu với mục đích phụng sự nền văn hóa, không chỉ của Việt Nam mà còn cho các nước Á, Phi và cả nước Pháp. Tuy nhiên, do hiện nay tôi đã về hưu, điều kiện kinh tế của một người hưu trí không cho phép tôi tự tổ chức lễ nhận huân chương. Do đó, nếu có thể được cho phép, tôi đề nghị một biện pháp thuận tiện cho cả đôi bên là xin Bộ Văn hóa gửi huân chương qua bưu điện đến địa chỉ của tôi. Thơ gửi vào đầu tháng 5, không rõ Bộ Văn hóa có phật ý hay không, mà hai tháng trôi qua tôi vẫn không nhận được hồi âm. Nhưng cuối cùng tôi mới biết rằng Bộ Văn hóa chẳng những không giận mà còn tính toán cách trao tặng cho tôi thật tuyệt vời. Sáng sớm ngày 24 tháng 7 1991, đúng vào ngày sanh của tôi, chuông cửa nhà tôi reo vang. Bộ Văn hóa gửi đến một hộp, trong đó có giấy tờ chính thức về việc trao tặng chương Mỹ bội tinh đệ nhị đẳng, cùng một phong thơ thông báo từ nay tôi có tên trong danh sách những người được chánh phủ Pháp trao tặng huân chương. Bộ Văn hóa cũng hướng dẫn tôi đến một địa điểm để chọn huy hiệu đeo trên áo, tượng trưng cho huân chương được nhận. Hóa ra, trong hồ sơ của tôi có ghi ngày sanh, tôi không đề nghị ngày giờ nhận huân chương, nên Bộ Văn hóa đã tính toán thay tôi, chờ đến đúng ngày 24 tháng 7 mới gửi đến như một món quà sinh nhật. Tôi hết sức xúc động vì không nghĩ mình sẽ nhận được phần thưởng tinh thần quý giá này, lại càng không chờ đợi Bộ Văn hóa có cử chỉ đẹp như vậy. Lời tuyên dương ghi trong bằng khen cũng khiến tôi đẹp dạ. Hoạt động của ông giúp cho nhiều người hiểu rõ thêm về văn hóa, điều đó mang lại lợi ích cho nước Pháp. Những công việc quốc tế mà ông tham gia cũng đã góp phần làm rạng rỡ cho nền văn hóa Pháp. Vì vậy, chúng tôi xin trao tặng ông huân chương này như một sự tưởng thưởng công lao. Trong đời mình, đây là một trong những lần mà tôi hưởng được niềm vui của người không mơ mà có, không xin mà được.